Xin chào, tôi là Nguyễn Minh Chiết. Chào mừng bạn đến với podcast của 993. Hôm nay tôi sẽ tóm tắt và đánh giá cuốn sách này. Intermediate Microeconomics: A Modern Approach, ấn bản thứ 8, là giáo trình kinh tế vi mô trung cấp của Hal R. Varian. Cuốn sách không xem kinh tế học là một danh sách thuật ngữ cần ghi nhớ, mà trình bày nó như bộ công cụ để phân tích các quyết định trong điều kiện nguồn lực khan hiếm. Trọng tâm của sách là cách người tiêu dùng lựa chọn, doanh nghiệp, sản xuất và định giá thị trường hình thành cân bằng, cùng những tình huống mà cạnh tranh không vận hành hoàn hảo. Varian đi từ các mô hình trực quan bằng đồ thị đến lập luận đại số vừa đủ nhằm cho người học hiểu cơ chế phía sau kết quả. Nội dung bao quát lý thuyết người tiêu dùng, lựa chọn giới bất định, lý thuyết hãng, chi phí, cấu trúc thị trường, cân bằng tổng quát, ngoại tác, hàng hóa công, thông tin và trò chơi. Mục đích chính là giúp sinh viên tự dùng mô hình để suy luận về một vấn đề mới, thay vì chỉ lặp lại các ví dụ có sẵn. Tôi sẽ mang đến cho bạn những bài học quan trọng từ cuốn sách này. Thứ nhất, lựa chọn tiêu dùng được xây từ sở thích, ràng buộc ngân sách và tối ưu hóa. Phần nền tảng của sách giải thích vì sao cầu cá nhân không chỉ là phản ứng máy móc trước giá cả. Người tiêu dùng có sở thích giữa các giỏ hàng hóa, nhưng lựa chọn của họ bị giới hạn bởi thu nhập và dạng. Ràng buộc ngân sách mô tả chính xác các phương án có thể mua, còn đường bàng quan biểu diễn những tổ hợp đem lại mức thỏa dụng tương đương. Khi ghép hai yếu tố này, điểm lựa chọn tối ưu là nơi cá nhân đạt được mức thỏa dụng cao nhất trong khả năng chi trả. Cách trình bày này quan trọng vì nó cho thấy giả định tối ưu hóa không có nghĩa con người luôn tính toán hoàn hảo. Nó là một khuôn khổ để suy ra hành vi nhất quán từ các đánh đổi quan sát được. Sách cũng phân biệt tác động thay thế và tác động thu nhập khi giá thay đổi. Giá của một hàng hóa giảm làm nó tương đối rẻ hơn so với hàng hóa khác, nhưng đồng thời làm sức mua thực tế tăng lên. Hai lực này có thể củng cố hoặc triệt tiêu một phần lẫn nhau. Từ đó, Varian làm rõ khác biệt giữa hàng hóa thông thường, hàng hóa thứ cấp và trường hợp Giffen hiếm gặp. Đây là nền tảng để hiểu đường cầu, đồng thời tránh nhầm lẫn giữa phản ứng đối với thay đổi giá và phản ứng đối với thay đổi thu nhập. Thứ hai, từ lựa chọn cá nhân đến đường cầu và thặng dư của người tiêu dùng. Sau khi thiết lập mô hình lựa chọn, cuốn sách chuyển sang câu hỏi thực dụng hơn là làm thế nào suy ra cầu thị trường và đo lường lợi ích mà người mua nhận được. Cầu cá nhân liên hệ lượng mua tối ưu với giá, thu nhập và các điều kiện liên quan. Cầu thị trường được hình thành bằng cách cộng lượng cầu của nhiều cá nhân tại cùng một mức giá, chứ không phải bằng cách đơn giản cộng các hàm tiện ích. Điểm này cho thấy thị trường có thể phản ứng mạnh hoặc yếu tùy vào sự khác biệt về thu nhập và sở thích giữa người mua. Varian cũng dùng khái niệm thặng dư tiêu dùng để diễn giải giá trị mà một người nhận được vượt quá số tiền họ phải trả. Dù phép đo này phụ thuộc vào những điều kiện nhất định về sở thích và thu nhập, nó là công cụ hữu ích để đánh giá tác động của thuế, trợ cấp, kiểm soát giá hay thay đổi trong cơ hội mua bán. Phân tích còn giúp phân biệt độ co giãn của cầu với độ dốc đơn thuần của đường cầu. Độ co giãn đo mức phản ứng theo tỷ lệ phần trăm nên phù hợp hơn khi so sánh các thị trường có đơn vị đo khác nhau. Nhờ vậy, người học có thể liên hệ hành vi tiêu dùng với doanh thu, gánh nặng thuế và các quyết định định giá. Thứ ba, lý thuyết doanh nghiệp giải thích mối liên hệ giữa công nghệ, chi phí và cung. Ở phía cung, Varian mô tả doanh nghiệp như một tổ chức biến các đầu vào như lao động và vốn thành sản lượng theo giới hạn công nghệ. Hàm sản xuất không chỉ là công thức kỹ thuật. Nó đặt ra câu hỏi, doanh nghiệp có thể thay thế một đầu vào bằng đầu vào khác đến đâu và sản lượng thay đổi thế nào khi mở rộng toàn bộ quy mô hoạt động. Trong ngắn hạn, một số đầu vào cố định khiến doanh nghiệp phải đối mặt với chi phí cố định và chi phí biến đổi. Trong dài hạn, tất cả đầu vào đều có thể điều chỉnh, nên vấn đề trở thành lựa chọn tổ hợp đầu vào có chi phí thấp nhất cho một mức sản lượng. Sự phân biệt này giải thích vì sao đường chi phí ngắn hạn và dài hạn có hình dạng khác nhau. Khi kết nối tối thiểu hóa chi phí với tối đa hóa lợi nhuận, sách suy ra quy tắc sản xuất của hãng cạnh tranh. Hãng so sánh doanh thu cận biên với chi phí cận biên, thay vì chỉ nhìn vào doanh thu tổng hoặc chi phí trung bình. Trong cạnh tranh hoàn hảo, giá là dữ liệu mà hãng chấp nhận, do đó đường cung ngắn hạn liên quan đến phần chi phí cận biên nằm trên mức chi phí biến đổi bình quân. Việc gia nhập và rút lui trong dài hạn tiếp tục giải thích cách lợi nhuận kinh tế bị cạnh tranh bào mòn, mà không đồng nghĩa doanh nghiệp không còn thu nhập để chi trả các nguồn lực. Thứ tư, cấu trúc thị trường cho thấy quyền lực định giá làm thay đổi kết quả cạnh tranh. Cuốn sách không dừng ở mô hình cạnh tranh hoàn hảo bởi nhiều thị trường thực tế có ít người bán, sản phẩm khác biệt hoặc rào cản gia nhập. Với độc quyền, doanh nghiệp đối diện toàn bộ đường cầu thị trường và hiểu rằng muốn bán thêm phải hạ giá. Vì vậy, doanh thu cận biên thấp hơn giá dẫn đến sản lượng tối đa hóa lợi nhuận thường thấp hơn mức cạnh tranh và giá cao hơn chi phí cận biên. Phần vất mát phúc lợi không chỉ là tiền chuyển từ người mua sang nhà độc quyền, mà là các giao dịch đáng lẽ cùng có lợi nhưng không diễn ra. Tuy nhiên, sách cũng tránh kết luận mọi mức giá cao đều có cùng nguyên nhân hay cùng tác động. Định giá phân biệt có thể giúp hãng khai thác các nhóm khách hàng khác nhau và trong một số điều kiện còn mở rộng lượng giao dịch. Với độc quyền nhóm, quyết định của một hãng phụ thuộc vào dự đoán về phản ứng của đối thủ. Đây là lý do lý thuyết trò chơi trở thành công cụ cần thiết. Các khái niệm chiến lược, cân bằng NAS, cạnh tranh theo sản lượng hoặc theo giá giúp phân tích khi nào các hãng có động cơ giảm giá, hạn chế sản lượng, hợp tác ngầm hoặc đầu tư để ngăn đối thủ. Trọng tâm không phải dự đoán một công thức chung cho mọi ngành, mà là xác định rõ người chơi, lựa chọn, thông tin và động cơ trong từng tình huống. Cuối cùng, hiệu quả thị trường có điều kiện và chính sách cần xét ngoại tác, thông tin cùng phân phối. Một đóng góp quan trọng của giáo trình là đặt mô hình thị trường vào giới hạn của nó. Trong điều kiện cạnh tranh, quyền sở hữu rõ ràng và không có tác động ngoài giá cả, cân bằng có thể đạt hiệu quả, theo nghĩa không thể làm ai tốt hơn mà không làm người khác kém đi. Nhưng hiệu quả này không tự nói gì về công bằng phân phối. Một phân bổ có thể hiệu quả, dù thu nhập ban đầu rất chênh lệch. Vì thế, Varian tách bạch câu hỏi thị trường có dùng nguồn lực hiệu quả không với câu hỏi kết quả xã hội có đáng mong muốn không. Sách cũng phân tích các thất bại thị trường. Ngoại tác xuất hiện khi hoạt động của một người tạo chi phí hoặc lợi ích cho người khác mà không được phản ánh đầy đủ trong giá, như ô nhiễm. Hàng hóa công gặp vấn đề người hưởng lợi nhưng không muốn tự nguyện đóng góp. Thông tin bất cân xứng làm bên mua hoặc bên bán đưa ra quyết định trên cơ sở hiểu biết không đầy đủ, có thể gây lựa chọn bất lợi hoặc rủi ro đạo đức. Các công cụ như thuế, trợ cấp, quy định, quyền tài sản và cơ chế bảo hiểm có thể cải thiện kết quả trong một số trường hợp. Tuy vậy, sách khuyến khích phân tích cả chi phí thực thi, thông tin của nhà quản lý và phản ứng hành vi, thay vì mặc định can thiệp luôn tốt hơn thị trường. Kết luận, cuốn sách phù hợp nhất với sinh viên đã học nhập môn kinh tế học và muốn chuyển từ trực giác cung cầu sang năng lực phân tích có cấu trúc. Nó cũng hữu ích cho người học kinh doanh, chính sách công, tài chính hoặc khoa học dữ liệu, cần hiểu các giả định nằm sau quyết định giá, nhu cầu, chi phí và cạnh tranh. Lợi ích thực tế của sách không nằm ở việc cung cấp câu trả lời nhanh cho mọi thị trường, mà ở thói quen đặt đúng câu hỏi. Ai là tác nhân ra quyết định? Họ bị giới hạn bởi ngân sách, công nghệ hay thông tin nào? Điều gì thay đổi ở biên? Và một chính sách tạo ra lợi ích, chi phí hay phản ứng phụ ra sao? So với nhiều giáo trình vi mô chỉ thiên về trực giác hoặc ngược lại quá nặng kỹ thuật, điểm nổi bật của Varian là sự cân bằng giữa đồ thị, ví dụ, lập luận logic và toán học vừa đủ. Các chương tập trung vào từng vấn đề giúp người đọc xây kiến thức theo từng bước, nhưng vẫn thấy được liên kết giữa lựa chọn cá nhân, hành vi doanh nghiệp và kết quả thị trường. Ấn bản thứ 8 đặc biệt phù hợp với người muốn có nền tảng chắc trước khi học các văn bản vi mô nghiêm ngặt hơn. Tuy nhiên, người cần chứng minh toán học sâu hoặc công cụ tối ưu hóa ở cấp cao học sẽ cần tài liệu bổ sung. Trong phạm vi trung cấp, đây là một giáo trình nổi bật vì dạy cách sử dụng mô hình để suy luận độc lập thay vì chỉ học thuộc các kết luận kinh tế học. Nếu bạn muốn ủng hộ Harold, sau khi đọc sách, hãy cho tôi biết cảm nhận của bạn và chia sẻ suy nghĩ nhé. Hẹn gặp lại!